không dám xúc nữa. Mình biết hồi bữa ông Tiểu Tê dạng nghe hay thêm một cái phần hơn nhân sách á. À, thấy bệnh cái đi sao
những lời thầy giảng là này nữa mà thầy có ra đi thấy tất cả những băng thì cũng đã kho tàng vô giá rồi
đó.
Dạ giờ thế bây giờ nữa trong tương lai có người nào mà thay như thầy đó.
Đầu tư này nó bán sắp tới cũng giàu à. Đó mà lấy này nó làm thương mại cũng giàu to nó thêm.
Dạ chúng ta tương lai nếu không có ai mà có thay thế thầy chắc cũng không còn có dịp mà thấy đâu băng những lời thầy rồi nhưng thấy nói ra
nói hết
trong tâm trạng tâm trạng thầy.
Tụi nó mà bắt được điểm rồi đó, thì nó đi nói lại cũng như ta nói này à, ở Việt Nam mấy thằng bây giờ nó có sách vở gì nó cũng cố gắng tu cũng bắt điểm nó nói hỏi tới thì nó tới học sang nói chặt cho nó ra
cái vô ta
vô gì đó
ví dụ
như nhiều khi con nói chị với anh em mình đạo trong đó mình thấy có vài câu tôi giống là thầy
đó giống như vậy là mày bắt được điểm đi chứ mình nói với tên kia ta vẫn kiểm soát hết á.
Như vậy trong tương lai những lời những anh bạn đạo khác mà thâu cũng đâu cần thiết này nữa nên là nhiều quá đủ mà thấy mình một giờ cũng mang thấy cũng cơ nó đầy đủ hết
rồi. Nhưng mà cũng thâu để cho vui
dạ, thâu cho vui có người này nghe cái giọng nói như này khác nhau chứ
giọng ta nghe từ hồi mới nói đạo với bây giờ một thứ giọng là không có lên xuống có giọng già giọng nít nữa không có chưa không biết chuyện nào đổi gì bây giờ thì cũng vậy thôi.
Thế thầy sao cũng thấy cũng đang thầy dẫn 584 thì cái giọng cổ hình như nó hào hơn mà sau này nghe những như là những cái cũng đang đại học thì nghe cái giọng thì kỹ hơn hay trước
tuổi hơn
trông
hơn cái đó là giảng cho nhiều người nhiều nghe cái này ít người ta không nói lớn nó lớn như vậy phạm vi nó ít không cần sử dụng cái bản lĩnh mạnh hơn
thầy tu thế nào mới gọi là có ấn Di Đà và khi có người mà có ấn Di Đà có phải là được ấn Di Đà điểm đạo chưa
có ấn Di Đà nói tiền duyên có tu thì Di Đà không vòng tròn vòng tròn thì đó thì nó tu nghe nó thiền rồi nó thấy xét cái bệnh nhiễm Di Đà cũng như xuống đi ô tô xe thì đá khi nó niệm danh niệm ngài rồi đó chuyển cho đó là điểm lúc đó điểm đó là trước tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì bên kia ta biết được Di Đà phải có nhiệm vụ chuyển niệm để kiếm niệm cho nhiều muốn trị bệnh muốn làm cái gì cũng chỉ niệm cái đó là ngài chính liền làm việc liền.
Sau này có một lần mà con ở cái phòng dưới này cái phòng nó tương đối lạnh lắm có nhiều đêm con làm biến thì cái lúc mà con ngồi dậy con mới định ra đi ngủ thì mới vừa vô con sư hồn thì kê đến chỗ trung tâm rồi nó ra ba cái tia sáng màu xanh vậy đó là cái gì thầy
tia sáng
yeah.
Xuất ra tia sáng màu xanh
yeah.
Thì nó là cái sức điểm của tinh khí thần sau nó tét lần lần xuống đây nó trụ rồi à, nó mới thành nó biến ra màu sắc khác màu đi châu đủ màu sau lăn quanh nó đi ra là một điểm trắng sắc cứ chạy mãi rồi đó nó mới quy nguyên rồi thì cái vòng đó đi tới đâu hiểu tới đó tôi đang ở chỗ này tôi đang thấy cái gì là hình nguyên bổn mới nguyên căn của mình là vô hình vô tướng tôi đang đi đâu chỗ này là chỗ nào bao nhiêu người quan minh tôi ha ánh sáng được chiếu xuống chỗ nào và tôi hưởng thụ bên trên chiếu cho tôi thế nào tôi từ từ đó đi ra học đạo là học đó là kinh vô tự đó rõ rệt lắm tôi nói tới cái trình độ đó là siêu thượng thừa.
Có một lần con gặp với anh bạn thì anh có đưa ra cái câu hỏi thì con nghĩ là con trả lời không nổi thì cái lúc đó con trụ trên đỉnh đầu này con nghĩ tới thầy thì hình như là có một cái lỗ mà trên xe ốc thì nó rộng ra cái là con trả lời câu hỏi nó thông liền
như không nghĩa là nó cao hơn mình tưởng nó cao hơn chút, mình phải quên nó cao hơn chút là đã là cao có chút xíu, cao hơn nó chút xíu là đã là gì chứ. Nó bị cao, bị cao cũng không sợ, tới về cao chút đã là yên liền xong ngay. Có khó khăn nó vừa ngậm miệng mình nói liền, cho nên cái điện nó quý ở chỗ đó, giá trị vô cùng. Nhưng mình nói đây, nói đây mà nói về Phật giáo, nói điển hả ghé, nó thần lực. Nói điển hả, điển cái gì, điển cái gì, không mà hiểu. Cho nên nhiều người họ tu mở ra rồi học, chưa hiểu điển mà họ chỉ biết thần lực.
Hoa nó cái thần thức,
thần thức, cái thần lực.
Còn như bên Công giáo hay là Thiên Chúa giáo rồi gọi là thánh linh hả thầy?
Thần lực. Cái đó giáo thần lực, thần, cái đó giáo là thần, thần lực.
Truyền đạo cái ông thích bạn về không có hiểu được, không có đi vào diễn giới được. Cái trường truyền đạo cái ông thích
bạn. Ông đâu có giảng gì diễn giới, nhưng mà ông nghe bạn giảng mà đưa về diễn giới là thích hợp với ông. Thời gian là ông cũng đi với chỗ đó. Ông mới được thanh lọc, được thanh tịnh. Thanh tịnh và huệ bắt đầu mở. Tương lai mà ông thì cái chi tu nữa thì ông xa lắm không?
Ông quán tưởng đến nỗi là vị nó ra rồi quán tưởng đến thực là...
Cái đó cũng còn muốn. Cũng còn muốn. Quán tưởng đó là còn muốn. Quán thì thông chứ đừng có tưởng. Còn quán còn tưởng là muốn. Hiểu chưa? Quán tưởng là tôi muốn không, tôi muốn cho nó ngon, tôi muốn cho nó ngọt, tôi muốn cho nó béo, đó là muốn. Còn ta quán là thông suốt hết, vi trần cũng thấy luôn, vi trùng cũng thấy luôn, còn quán thông. Quán tưởng là đối với những người không có hành thì những giới không có mở bộ đầu, tập cho nó quán tưởng để nó bớt đập. Quán tưởng về cái chuyện này khai thông của trời đất. Cái này quán là phải thông. Cõi trực cũng thông, cõi thanh cũng thông. Mình có cái luồng điển ở đây là quán thiên. Con mắt là sát địa dồn rõ ràng thế nào ha. Có hay đó. Quang thiên sát địa nó hay lắm.
Bởi vì trong lúc sơ
mình được ngó đây này. Nhiều khi nó mở đây là quang thiên xem chưa thấy không mà có đó. Chữ mô đó sát địa dồn những con mắt dồn phàm như dồn túc lúc sát địa thấy cái giới ngũ hành ta đang làm việc.
Thế gian nào ai đã cách nhớ nổi không? Tu để cứu độ, cứu nghiệp thật tội, cứu nghiệp thật tội của mình. Thâu vô biết là bao nhiêu, nhưng mà không biết làm sao giải. Bây giờ chúng ta trì kỳ chí bước về điển giới là tất cả được thăng qua lên điển giới rồi. Thấy không? Tu đắc là cứu nghiệp thật tội, được chuyển biến lên trên. Thấy rõ chưa? Càng tu càng thấy cảm ơn của cụ quyền thất tổ. Có cụ quyền thất tổ chúng ta mới có xác mà để ngộ đạo và nhận lấy sự kích động và phản động của thế gian trong trường hợp tinh vi này để chúng ta thực tập. Thì cái ơn của cụ quyền thất tổ chúng ta phải trả. Còn cái ơn của chúng sanh là áo mặc có mang hàng ngày của chúng ta. Đó, nó biết là bao nhiêu. Chỉ có cái thức tâm tu học mới là trả nổi nợ. Còn mà nghĩ chuyện đếm tiền mà trả không nổi đâu. Không có một người nào trả kịp hết. Cho nên người tu cứu nghiệp thấp tổ ở hết chỗ đó. Nhưng mà nào ai đã trách nhiệm cái vấn đề đó. Không nhiều chỉ ít người nào cũng phạm tội hết. Làm sao cứu? Cần cái xác thì mang nghiệp sắc.
Cho nên khi thức tâm rồi, chúng ta tu trì cái chi hướng thượng và thăng hoa trong điển giới. Lúc đó chúng ta không cần thiết muốn ăn gì, có chút âm giả thôi rồi. Vì tôi phải học, còn nếu không tôi có thể nhịn luôn, không cần thiết. Tôi có điểm bề trên cứu độ. Cho nên qua cái cơn điêu luyện ở Việt Nam hiện tại, nhiều người đã bị những cái tai nạn, đói lên đói xuống, sống trong nhân gian đói lên đói xuống, đi bị tù tội cũng đói lên đói xuống. Nhưng mà nó có duyên tu thì nó cũng được này, mà không có duyên tu thì nó chỉ đi tới đó là nó ngưng thôi. Vì cái nghiệp sát của tiền kiếp nó quá nặng, nó phải trả nặng. Cho nên người, cho những người ra đây được có hơi thở nhẹ nhàng và biết tu mới là đại phước, phước dài chưa hết. Còn phước, nắm cái phước đó để tiếp tục mà trả mọi nỗi môi nợ của tiền kiếp tam sanh. Ba đời trong cái một kiếp, ba kiếp chúng ta mắc nợ ba. Bây giờ phải làm sao? Chỉ trì cái chi tu học, lo trai giới tu học và thực hiện tình thương và đạo đức, đó không quả không được. Cho nên tất cả anh em vô gì không nhiều thì ít cũng thâu lượng Phật. Rồi đây lần lượt những anh em mà muốn cứu độ chúng sanh và hợp tác với bề trên thì nên trì cái chi học cho đến nơi đến chỗ. Nhân dịp tôi còn sống tại thế và tiếp được nhiều ân điển để phổ hoa tâm linh, nên nhận lấy mà học và không bao giờ còn sự sai đường lạc lối nữa đâu. Như đó đi tới rồi trong một sắc na là chúng ta đến nơi hết, không lo nữa. Cho nên tại sao mình lo chuyển đạo này đạo nọ để chi? Để hiểu, để sự kiến thức mở rộng đi, để pha mê phát trọng cho hành giả. Tôi nghe ông này trước thét rồi cũng vậy đó, rốt cuộc tôi phải về tôi tu. Nghe ông kia trước thét rồi rốt cuộc tôi cũng phải tu. Tôi thấy cái hiệu quả cho chính tôi là thực hành. Thấy không? Nó được nghe nhiều, được thấy nhiều, nó mở nhiều thì nó thấy nhiều cũng như không thấy, nghe nhiều cũng như không nghe, và thuyết nhiều rồi nó cũng như không thuyết. Lúc đó nó mới chịu câm mồm và tu. Đó là đi tắt chứ không phải trì trệ. Nhưng mơ mắt phàm không thấy nên đây là cái chuyện trì trệ không, vì nó dễ thức hơn. Trong cái trực tiếp có bằng chứng thấy rõ, nó dễ thức hơn. Còn nói cho nó nghe, nó chưa thức. Nó đụng phải nó thức. Nó thấy nó mua lên mua xuống rồi bữa sau nó phải ngồi trì niệm. Mà nó niệm được rồi nó niệm luôn. Mà nó tu được rồi, nó thiền được rồi, nó thiền thức lắm. Nó có sự thông minh trong nó. Nó phân tách ra cái nào tốt sâu và nó giữ lên nó đi. Nó kêu bằng chân đạo. Nó thực thi. Và nó không có sự mờ ảo chê lắm nữa. Cho nên chuyển cho nó thấy cái đó để nó có cơ hội tu. Rồi những cái hình ảnh bây giờ văn minh có video test, cho nên tôi mới thâu cái băng trọn lại. Có đầu có đuôi, mới phân giải ra mấy cái băng để cho người ta thấy. Rốt cuộc phải tu. Tôn ngộ không ngày nay chỉ ngộ không mới được ở cơ trời. Mà chúng ta còn ngộ cái có là không bao giờ chúng ta ở cơ trời. Hiểu rõ. Ai hay hơn ngài? Ai hay hơn đại thánh Tôn Ngộ Không? Nhưng mà Tôn Ngộ Không cũng nhắn gửi cho nhân gian cho hai chữ ngộ không thôi. Vô vi là ngộ cái gì? Ngộ cái không. Sao? Tại sao tôi không tiền không bạc mà tôi đi đâu lại bạn bè đông hồi xưa? Còn hồi xưa tôi có tiền, tôi chỉ có hai ba thằng nhậu nhẹt với hai ba cô hết rồi, giới hạn rồi. Bây giờ tôi cắt trăm cả ngàn, tại sao? Mà tôi không có tiền, tôi thằng thiếu nợ mà tại sao người ta quăng đó? Cái gì cho tôi này? Công phu không quả công trình đã ban cho tôi, và tôi tin nơi đó, và tôi sẽ thực hiện hơn nữa. Tôi sẽ có hơn, phong phú hơn, giàu có hơn, sáng suốt hơn, cỡ mơ hơn. Của trời kho điểm vô tận làm sao xài cho hết. Chúng sanh đã lấy được, không chịu xài chứ không xài hết đâu. Cứ ráng làm ăn đi tới, không có bị kẹt đâu. Nói vô gì khùng khùng vậy chứ không có thằng nào kẹt hết. Không kẹt nổi. kẹt chuyện này chuyện nọ rồi thông liền, kẹt chuyện này chuyện nọ rồi thông liền, thấy rõ chứ, không bị kẹt. Cho nên anh Lạc làm cái đó cũng hay, nhưng mà cũng không ngoài cái thiên ý đã chuyển. Cho nên những cái đó với mắt phàm, tâm phàm xét rồi, rồi thích, tìm được cái chân rồi mới thích cái nào, so sánh cái nào, đường nào là thiệt, đường nào là giả. Chính hành giả xác nhận mới là đúng hơn người truyền pháp. Cho nên những cuốn phim mà đấm đá ở Montreal đó, để cho người ta thức tâm được thôi. Chỉ có bộ phim đó, lưu lại hậu đại sau này dòm để thấy rốt cuộc phải tục, không làm gì hết mới thấy là cứu quyền thất tổ mình cũng đủ gió nghệ. Cứu quyền thất tổ mình ở đâu, nó qua ăn gà ăn vịt đây mình nuôi trong này hết. Bây giờ cầu lên là nó mua không chảy khỏi, mấy chục ký lô thịt này nó ở trống như không đâu, cầu nên là nó bánh đủ thứ hết. Nhưng mà người đời không hiểu, cho nên cứ tu đi rồi sẽ trả hết môi nợ. Môi nợ chúng ta nặng lắm, càng tu càng thấy nặng nợ, chứ không có ít đâu. Nhiều người đối với tôi thoát khỏi Việt Nam rồi tôi hết nợ, đi đâu cũng đối đầu thiên cơ. Nếu mình không biết giải tỏa cho mình thì chẳng ai giúp mình hết. Khi mà nạn tới rồi coi ngon mặt mày ngon lành vậy, chứ còn trong đó đau căn xe không hay, khám rồi mới biết được đó, nó có một cái gì nó mới xảy ra vụ đó. Chúng sanh không hiểu, đi sâu mới thấy cái bệnh năng y do cái nào đã tạo, do cái tâm.
Con có câu hỏi gì với Pháp. Khi mà cái đầu của con nghĩ gì mấy cái tâm mật, tức là cái trung tâm của tâm linh, thì như một cái nước thanh nhẹ đi xuống với con, mà con muốn là có. Mà trước khi trạng thái đó có là nó nổ một cái mà con đi vào mê luôn, không có biết. Con muốn trụ để nói lên lòng cũng không ra, mà muốn nhớ là một việc cũng không nhớ được. Vậy tôi hỏi rằng 6-7 tiếng đồng hồ sau con mới trụ ra tiếng nói mà. Rồi sau đó thì con nghỉ bên đây để con chuyển bên đây, con chuyển qua đâu là nó qua đó. Mà nước cứ xuống một cách thanh nhẹ, cũng như ngày xưa lâu lâu mới được một lần. Thưa Thầy, như trạng thái
cái đó mới chứng minh là con người phía bên tay mặt là nghiệp chướng. Nghiệp chướng, nhưng mà nó nổ được là nó giải một phần của nghiệp chướng. Cho nên cái nghiệp chướng nó nhắc ta, chúng ta học là ta chứa phim đề tài thôi. Nhưng mà nói tôi phải nhân lễ nghĩa trí tính, mà trong giây phút tôi mất cả nhân nghĩa lễ trí tính là cái áp lực của cái nghiệp chướng từ bên này nó tràn vào, làm mà tối tâm tức khắc. Cho nên người tu nó mới được mở phim này, tu mà trì kỳ trí nó mới mở phía bên này. Mở phía bên này là mới chứng minh nghiệp chướng mình đã tan. Cho nên một cái chuyện gì mà quan trọng đến với mình dồn thấy nó không khó khăn, còn người phàm thấy khó khăn ở chỗ đó. Cho nên cái bên này nó chứa những nghiệp chướng, mà tu rồi nó phải mở cái này ra. Và từ đó lên xuống mãi nó mới giải rộng ra. Lúc đó nháy con mắt nó thấy nghiệp chướng của đối phương, thấy của nghiệp chướng của một ngành hành giả rất rõ ràng, như phim cinema, như tivi, nhưng mà nó nói một cách khác. Nếu nó muốn thuyết pháp để cứu độ người ta, nó chỉ nói để cho họ tự thức họ mới đi, còn chỉ mặt nói nó trở nên thầy bói, thì làm cho đối phương sanh ra ỷ lại. Biết được chuyện người ta, nhưng mà mình luận thuyết một cái ví dụ thôi, mình không có nói trực tiếp rằng như vậy và như vậy. Cái tự ái của nó chưa có dẹp được, thì nó phải bảo vệ sự sai lầm, cũng như cái phía bên mặt nó bị tâm tối làm che đậy cái nghiệp chướng ở đâu đó. Và sự học hỏi của nó không đủ lý trí mà để bảo vệ cái nó muốn làm. Cho nên tới giờ phút đó cái chuyện nó xảy ra, nó tránh không được, nó phải làm ẩu. Thấy chưa? Là vì cái nghiệp chướng bên này nó chuyển qua. Mà người tu rồi nó mở luôn.
Ừ, con xin hỏi thầy thêm câu. Con hai trạng thái, một trạng thái đó kéo dài được 5 số 6 tiếng, và sau đó còn mới được một cái sướng sướng như vậy. Lần thứ hai ngay trong lớp, giáo sư giảng, con mất luồng trí. Con không trụ được mà con không thâu gì được. Để một giảng trong vòng một nửa tiếng một hồi, rồi con mới trụ trở lại. Thì từ đó thì sao? Thì dường như con thấy nhiều vấn đề quá. Con thấy đi tất cả mọi vấn đề. Và con đưa ra một học thuyết, một cái theory, một philosophy mà nghe ông giáo sư cũng chỉ nhìn mà gật đầu và nói rằng you have qua cho một cái nhìn mà mặc dù ông la giảng gì tao Jesus tôi lão tử không tử mà con nhìn một cách thông suốt, con thấy dường như con ở vào thời kỳ đó. Và con trước khi học đó con thấy con ở thời kỳ tiền sử và con không bao giờ không thật sao con biết như vậy. Rồi con nói ra thì người ta nói con là giáo sư chứ con thật sự con như vậy. Thì từ đó thì về trong bản thể thì con hãy cứ mỗi trụ là nước trên xuống, trụ là nước xuống. Về phần mà con đi qua dị dịch thì con thấy rõ ràng cái dòng đại càn khôn là bãi tịch mịch phương tâm, thì đó dường như có cái gì nó mở để mà con liên hệ nhớ ở bên ngoài bên trong. Cho nên con thấy như vậy một cách rõ ràng. Không hiểu rằng như vậy con cố dùng bồn kịch là mà con không muốn cố con không được, nó tự nhiên nó nổ
vậy. Nó nổ ra do sự liên hệ của với ngũ tạng, vậy nó phân ra hai bên tả hữu, tả bình cư hữu bình chất trung bình mạng, nó phân ra tạm giờ mà chúng ta nhờ cái pháp luân thường chuyển nó mới mở liên hệ. Nếu mà đứt cái gân bên này thì bên này bại gì, đứt cái gân bên này thì bên này bại sụi gì, thấy không? Cho nên cái này nó chứa nhiều lắm, nó chứa nhiều lắm. Phía bên trái chứa nhiều kiến thức tại thế gian, còn phía bên mặt chứa nhiều kiến thức của thiên không. Mà cái nghiệp á, cái computer này nó ghi những cái chuyện sai lầm mà mình làm gì thì ở đây nó chuyển nhiều, nó ghi hết, nó ghi hết. Cho nên cái nghiệp chướng nó ghi trong này. Cho nên khi nào mà chúng ta có cái tội nào mà tới cái trình độ đó bộc phát sử dụng nghiệp, cho nên từ đó chúng ta tu được quân bình. Như tôi cách nghĩa về quân bình, mặt trái khai thông rồi mà đi trạng thái quân bình. Trạng thái quân bình thì mình nắm cái không thanh nhẹ và sáng suốt, thanh tịnh và sáng suốt. Mình xét lúc người ta giảng thì mình nghe những người giảng này họ đang mở vô tạng nào, họ đang ở tình tạng can hay tạng tim hay tạng phổi, họ đương giảng mà họ bị sai lạc ở chỗ nào, bị tạng thần hay suy nhược. Mình cũng như người y sĩ mà ngó như thế này là mình chiếu cho họ rồi. Khi mà vô duy mà chiếu ngó như thế này là chiếm đối phương bao nhiêu phần trăm, lúc đó đối phương mệt. Nếu mà ở trong lớp mà cứ ngó người ta, ông giáo sư như thế này là ông giáo sư khổ đó. Thì lúc đó mình quán thông tất cả những chuyện gì mà ông muốn nói. Trong đó là cái lúc mà nó mất một trạng thái nửa tiếng đồng hồ đó, định hẳn đi. Vì chuyện đó không cần thiết thu thập vô trong cổ bí trời, mà nó có thừa để phát ra. Thì lúc đó nó có một lượng thiết vững vàng. Cho nên nhiều khi những người nói chuyện mà những người kia mà tu nhẹ rồi thì không nghe đối phương nói cái gì. Như đối phương dừng người thì đây nó nói, nó phát cái ổn bổ túc cho đối phương tiên thôi, chứ không phải đối phương bổ túc cho nó. Ngược lại. Cho nên giữ thanh điển, nắm hết tất cả những nguồn gốc. Vạn sự trên đời là không, nhưng mà ông thầy ông nói chỉ u ơ thôi. Mình nắm cái này là mình chuyển kia rõ ràng. Hồi nào giờ tôi không ở ngành kinh tế, nhưng mà tôi nói kinh tế như là tôi một kinh tế gia. Hồi nào giờ tôi không làm chính trị, nhưng tôi nói như một chính trị gia. Lấy gì? Bởi vì tất cả đều phải quy không. Nguồn gốc của nó thanh tịnh và sáng suốt. Mà tôi nắm được thanh tịnh và sáng suốt thì từ cái giảng này tôi nắm này, tôi chuyển qua là tôi nói chuyện được rồi. Đâu có gì khó khăn. Cũng như là một vị giáo sư. Tại sao giáo sư học giỏi phải lên tới philosophy giỏi? Triết cái gì? Chúng ta tu để gì? Triết cái gì? Mở miệng là triết rồi. Mà đi tới minh triết nữa. hỏi gì mà giải không được cái chuyện ở trong trường có thừa. Nếu cần nữa, gây cấn nữa sẽ mở nhiều và không đọc chặt. Tròn do không có đọc chặt. Hỏi chứ cái thực hành của bộ vị có phải giá trị vô cùng không? Cho nên đây là nói chuyện cho những người đã thực hành. Người chưa thực hành không hiểu giá trị đó. Ô, anh làm sao làm thần thánh được? Sao? Nhưng mà thần thánh ở đó đó. À, thần thánh là đó. Đây rồi nó mở thiên lý nhỉ. Thấy không? Thuần phân nhỉ, thiên lý nhã. Nó mở cái thuần phân nhỉ là gió bay qua nó biết chuyện gì đó. Đập thiên lý nhã. Nó nhắm mắt mà nó thấy. Vi trần nó cũng thấy luôn. Vô vi đi tới vậy chứ không phải tập thường. Hỏi chứ thuần phân nhĩ thiên thiên lý nhãn là trên trời mới có, không phải ngay trong mình nó có, ngay trong khối óc nó có. Mà nếu nó lập lại trật tự thì những vị tướng đó sẽ chuyển cho nó, những vị thuần phân nhĩ chuyển cho nó, liên hệ là một. Những vị thiên lý nhãn phải chuyển lượng điện cho nó để nó làm việc chứ ngài, để complete cái báo cáo kia. Cho nên học vậy đó, học siêu diệu vô cùng chứ không phải hiểu học chuyện lâu thôi đâu.
Những điều thầy nói thì nó đang diễn tiến được con đó. Có điều là con không biết nó đang ở trạng thái nào. Ông thầy đang giảng hoặc con dòm hơi thì ông không giảng được.
Không giảng được.
Không giảng được. Một con vô một nhà hàng con ngồi ăn thì nhiều người ta họ dòm con hơi cứng hơi quay họ dòm con dòm con. Con như là một cái phenomen gì vậy. Họ đi dường như họ miếu cả. Còn cái đó con không biết trạng thái như thế nào. Trong lúc cái đầu của con á thì con liên tưởng cái đầu của thầy là chạy vòng tròn. Rồi con mới mở cái này, hồi xưa nó có logic ở trong này. Con ấp trắc cái này con đã mở rồi thì con nghĩ rằng chắc rồi đây nó sẽ chạy một vòng như thế. Con nghĩ là như vậy.
Nó chạy mạnh, nó đi một vòng như cái tòa này. Chạy về, sau này nó chạy về. Kêu là hào quang. Có cảm giác mới xác nhận nó là hào quang. Thì ngồi đâu cũng ngồi trong cái chỗ thanh nhẹ. Mà đi đâu mà dồn người ta là người ta quýnh.
Rồi bây giờ con phải dồn
ngay chỗ này.
Mà con dồn con quýnh. Phải dồn dán cái mặt con vô họ luôn. Rồi nó không có cục đĩa. Con thấy sao kỳ quá vậy. Lòng con cũng không có một chút nào sao rồi.
Nhưng mà cái thanh điển mình để đổ cho họ. Những người được dồn họ được phước. Vì mình lắp cái trượt cho họ. Họ sợ trong lúc đó vì vì cái ma nhất trưởng của họ sợ. Chứ còn về nhà thì cái tâm thức thẩm mến. Cái thức khác. Ma nhất trưởng nó phải ngán. Mình có thanh điểm chiếu đối phương. Em mình thương yêu. Có quyền thương yêu. Và không có quyền ám hại người ta. Nếu mình nói tôi ép người đó xuống không được. Thì tội liệt. Đừng có ép. Phải lấy cái từ bi cứu độ thương yêu cho họ sớm mở. Nếu họ sắc thành Phật cầu xin nữa đắc liền họ để họ tận hưởng cái phước duyên của trời Phật. Thế chưa? Cho mình đừng có ô chứ ông đó nói tầm bậy tầm bạ không được. Mình phải cầu cho họ tiếp. Cái tâm mình lành khi mình từ bi.
Thượng tọa Thích Quán Thiệp mà khi đến giảng thì được thì một vị ông chúng ta lan ông đang hỏi thì con thấy ông đang bị loạn. Ông loạn gì? Hít vô tai ông thôi miên ông tùm lum. Cặp mắt của ông lao liên. Con thấy con người này chưa tỉnh. Ông chỉ con thấy tội nghiệp con nên con muốn hỏi một câu hỏi cho người khác chứ không phải hỏi cho con. Vì ông chưa xác định được vị trí của ông thì ông đã đi nhiều pháp để rồi xa vào pháp mà ông tưởng rằng ông là con người quan học. Con lấy câu hỏi đó để giúp mọi cỡ con để trở lại định được mình ta là ai rồi hãy tìm cái gì để đưa cái bắn vào cái quỹ đạo cho chúng nếu không là bị lạc vào pháp thuật thì con thấy ông đó cặp mắt lắm đi có nhìn của con như vậy thì tự nhiên cái lòng con nghĩ thôi để là con hỏi một câu để biết đâu ông tưởng tỏ có thể giải thích để người ta trở lại cái pháp cho nó chính chắn hơn là chạy theo pháp thuật rồi ma thuật không biết thuật nào. Là con hỏi đó trong cái vùng băng là cái ý con như vậy. Thưa thầy có nhìn của con như vậy có chính xác cái ông đó không?
Không sao, bởi vì cái đó là cũng trao đổi, nhưng mà anh đó muốn thừa dịp mà cho ông thượng tọa thấy kinh nghiệm của anh, và anh muốn thấy rõ kinh nghiệm của ông thượng tọa sẽ cứu độ anh chỗ nào, nên cúp cái đó cũng ổn, để cho anh nói hết rồi anh ngưng, rồi ông thượng tọa mới cho thêm ý câu. Anh đó cũng tìm lắm, vì tức quá mà phải tìm, tức quá phải tìm. Nhưng mà nếu cứ để thì ý nói chuyện với ông thượng tọa, thượng tọa sẽ hút hết, không sao đâu, rốt cuộc là cũng hút hết rồi, không ăn chung gì. Vì người ta đã thanh tịnh được rồi thì đương nhiên người ta sẽ hút được. Các ông thương đó đâu có vấp phải những câu hỏi của y đâu, không bị vấp. Ta đã thanh tịnh đã
mình tổ nghiệp ông hỏi
thì không? Để cho ông trao cho ngài gánh, mà ngài thiệt là có lượng từ bi nhẹ nhàng thì ngài gánh dùm cho đối phương, để ngài giải cho đối phương. Khi mà ngài giải cho đối phương thỏa mãn là ngài đã giải được cái nghiệp tâm của y rồi, để mở ra những cái trường hợp đó để cho người ta hỏi. Cho nên bữa đó cũng cúp ổn, để cho nó hết, cho nó ra hết đi. Rồi ông thượng tọa, tự nhiên ông thượng tọa có một cách giải. Vì nếu ngài là thanh tịnh thì mình không nói bằng cách nào, nhưng mà chắc chắn là có cách giải được thì đơn phương không có lo. Bởi vì người ta học về đời, người ta phải truy tầm đủ tài liệu, nhưng mà sau truy tầm tài liệu nó phải lạc bậy vậy đó, đi tùm lum vậy, nhưng mà rốt cuộc cũng quy về có cái thức. Mà ông thượng tọa là ông nắm cái thức từ lâu rồi, chắc chắn là ông có thua người lạc đạo. Thế chứ mình dòm với một người tu mà thiện giác á, mình dòm cái thức của thật rồi. Nhưng người hỏi thì không sao đâu, anh nắm được cái thức thì cái gì cũng giải tỏa được, không có khác. Nhưng mà ngài cũng nói rõ rằng có gì trao đổi trước tôi sẽ học thêm. Nên đó là ngài chịu hạ mình để cứu độ cho những người mà đồng loạn. Đã chuẩn bị trước rồi, câu nói của ngài đã chuẩn bị trước.
Thầy con có câu hỏi, có tính cách mê tín nhưng mà mình nói trong vô vi cho nên ngoài con không hỏi. Chính mắt con thấy là có một người hành thiền vô vi, và đêm đêm ngồi thiền dưới một cái cây kiển mà cái loại hoa nó không bao giờ có bông. Nhưng mà tự nhiên hành thiền đêm trụ ngủ ngay đó riết rồi cái cây nó nở cái hoa ra. Lý do tại sao này? Đó con đã check với
cái từ điển phải rồi, cái từ điển có, bởi vì cái cây nó cũng được được độ, chứ không phải là cái cây không có, không nhận thanh điển của người tu. Cái cây vẫn nhận thanh điển của người tu, trong nhà người tu cái cây nó khác à, còn trong nhà trong người không tu cái cây nó khác, giá trị nó khác. Thử nuôi con chó cũng vậy, nó hiền đi. Với người tu có thể độ cho tất cả những cái gì như vậy. Cái này nó phóng ra, những cây này nó phóng ra thì nó phải thu vô cái từ điển của hành giả.
Nhưng mà cái loại cây nó không bao giờ có hoa thì có.
Đó, nó phải có. Cái đó cũng như là nhiều khi tôi qua bên Paris có nhiều bên gì đó, chỗ nhà thánh tên chỗ gì đó,
Toulouse.
Cây nó bao giờ có bông. Tôi tới là nó có bông. Nó có chỗ đó cho nên lạ, mấy người Pháp nó sẽ lạ, không có cái gì lạ. Cái từ điển nó khác và cái điển động nó khác, không có giúp ích và không có bổ ích cho nó không có phát triển. Sự ra bông là có sự phát triển của chính nó thôi, cái đâu có gì đó. Cho nên mình để mình chứng nghiệm, và đó nó cũng là cái đường lối khuyến mình tu và thấy giá trị của luồng điển đã gỡ đi khắp các nơi là vậy. Kể cả bông hoa trong gia đình mà những người liên hệ trong gia đình này cũng được tận độ vậy thôi. Thì đó mới xây dựng cái niềm tin, và sau này tu khá lên cả cái khu vực đó cũng vẫn được yên. Nó khác, nó khác hơn những người động loạn ở. Càng động loạn ở thì nó càng gia tăng động loạn, mà người thanh tịnh ở thì khu đó sẽ trở nên thanh tịnh. Cho nên trong gia đình có người tu quý lắm. Như con nít mà biết ăn chay quý lắm. Bây giờ ta được nghiên cứu về cái vấn đề ăn chay. Ở Canada này nhiều người đã ăn chay tinh tấn, nhìn đói uống nước, chứ đâu phải là phải khuất mình không biết tu, tu dữ lắm. Thế khi mà tìm được cái đó là cái lợi ích cho phần hồn họ, lợi ích cho cơ thể họ, họ áp dụng ngay. Mình còn hoang mang. Sau này anh Nam mà cái dịch được cái cuốn lưu hồn du ký đó thì giúp đỡ sao nhỉ?
Thưa thầy, con có câu hỏi âm thanh thì
là trực trực
à trực. Trong cái lúc mà anh trực bồ hồi xúc động quỳ lại trước thầy đó, tự nhiên con ngồi đây con thấy lòng con thổn thức mà nước mắt con tuôn rơi, cả bộ đầu con cũng rung động mạnh, không biết đó nó có một cái tương giao như thế nào.
Tương giao là sự cảm động của anh trực là mừng sơ lụy, mà vạn linh trong tiểu thiên địa của anh cũng mừng mà giải tỏa phần trượt ra. Cho nên các con theo cái chiều hướng đó rồi cũng giải tỏa phần trực của thanh linh. Rồi lúc đó sau cái này con thấy nhẹ rồi, nhẹ nhiều lắm. Cho đây là một cái pháp thủy giải ra. Chứ cái chuyện làm của vô vi không có vô ích hết, phải làm có ích, nhưng mà mắc phạm đây thôi. Rồi một cái đó, quỳ lại đó cũng có điểm của Quan Âm chiếu nữa. Trong giây phút đó nó cảm động mọi người. Nhưng mà cái chuyện mắc phàm này đâu có thấy được. Tự nhiên có tu nhẹ cảm thức được không?
Thưa thầy, có phải cái hạnh nguyện thấy chú ảnh sao cũng hơi giống con?
Thì cố gắng đi, con hiểu như vậy, con giữ đó rồi con nghiên cứu để đi tới, càng ngày càng xây dựng đức tin của chúng mình. Không có thua lỗ và không bao giờ mất mát, con phải hiểu chỗ này. Nắm được cái không mà có là nên nắm, còn không nên nắm cái có mà sẽ trở nên không. Con hiểu không? Cái tham lam bất chánh đó là cái có sẽ trở nên không, mà cái hy sinh đó, cái không nó sẽ có. Con hiểu cho này. Người cha phải hy sinh cho con, người chồng phải hy sinh cho vợ, người đó là không có bệnh bệnh. Tâm thức họ càng ngày càng đắc mở. Cho nên khi mà bộ đầu được chuyển hóa mở rồi tiến tới ngũ uẩn giai không, chúng ta ngồi đây mà không có đây, lúc đó mới thấy sự siêu diệu của bề trên là càng khác nữa. Nhiều chuyện vô cùng tận khai triển, lúc đó chúng ta mới nói thằng ngỗ nghịch này bây giờ mới phục một trận. Chứ thiệt là xuống thế gian, ôm thế gian là nghịch thiên, và bỏ thế gian là nghịch thế gian, là nghịch cha mẹ, nghịch tử, mới lên dịch thiên đàng.
Điều đó bây giờ thầy con rất mừng là gì? Con đã chứng minh được trên cái khía cạnh khoa học cũng như toán học, mà con mấy cái đó là con nhớ ngày xưa. Nhưng mà bây giờ đây con đã đi vào một cái thể xác của con mà đem đã khuyến khích con đã trình trong trường. Mà đi lấy cái đó cũng, tự nhiên là con thấy rằng cái biết của con không biết nó từ ngày con mở từ cái hành mà con ra như vậy, thì nó đi tới cái chỗ mà con đã chứng minh được cái đại vũ trụ và cái tiểu vũ trụ tương quan liên hệ, mà đi tới cái chu kỳ này, cái luật mà gọi đạo là tự nhiên đó, đi tới cái này đó thì nó phải đi ngược mà không ngược, chu kỳ tiến hóa từ cái nhân đạo đi trở về đường thiên đạo
đó.
Thì mà phải chấp nhận thương đau mà không thấy thương đau, coi như đó là một cái dụng cụ để đưa cho mình chất liệu để mà đốt, để mà tiến trở về. Và con đã đi rất mà mạch lạc, trình nhìn mượn những cái danh từ khoa học, tất cả những ngôn ngữ của trần gian khoa học để đi chuyển cái khoa học để tiến tới cái sự khoa học mà con ngày hôm nay con mang trong con người con cái đầy đủ thể. thời điểm mà con sẽ đưa qua để vào đại học. Trần gian nó phải chấp vào văn bằng, phải chấp vào cái credit, con phải thỏa mãn cái đó để con đưa vào. Mà con đã trình thưa với thầy trước khi con trở vào đại học, thì ngày hôm nay con đã trình với thầy rằng kết quả đang đi tới đó tương xứng với cái hình thể xác con đi tới cái đó. Cái thể xác con từ lâu không có bệnh, thì sanh bệnh lão tử, thì giờ đây thì anh em nói con đã trẻ rồi, thì con không có già. Bệnh thì con đã không có bệnh, lão tử thì con chết đang sống. Cái chuyện con đã xuất ra, cái chuyện là thường. Thầy đã cho con bài thơ 2 năm trước để phân thân của người. Điều con không phủ nhận, nhưng mà con không chấp nhận ở thời điểm đó. Nhưng giờ đây con xác nhận điều đó đã có, đã đến với con. Một con người mà phân thân làm ba, biết ở trần gian, biết bề trên đến chữa bệnh và đồng thời đã đi ra, thì con có thấy sự phân thân mà thầy đã cho con biết 3 năm trước và những cái gì từ ở trong cái non material phenomena con đã diễn đạt bằng hữu vi để chuyển hóa cho người trần gian hiểu. Vì người ta cần phải vật chất, nhưng mà dùng cái vật chất để đưa họ trở về trong cái không đó, thì con đã thấy tương quan giữa không và có. Và để cái có và không, mà cái chánh là không, mà cái có là tạo, mà phải không có tách rời nó, mà nó một sự lương tương quan và liên hệ. Nhưng mà làm sao cho mạch lạc Tây Phương cũng như Đông Phương. Giờ đây con không còn Đông mà Tây. Từ khi nó bộ đồng nó nổ, thì con thấy rõ ràng tương quan bổ túc, mà con trình bày rất rõ ràng trước người ngoại quốc, đại hàng tất cả, thì đều đã xác nhận một cái gì con cũng không hiểu là con không thể rằng con có thể làm được gì. Thì cái sự khuyến khích của giáo sư con là một người Trung Hoa, sao con biết rằng con phải viết thành sách để mà giúp cho người ta. Thì điều đó con cũng trần thầy là con cái hành trình con phải học như vậy. Thì rốt cuộc cái đời con cũng trở về làm sao để thành một cái philosophy mà cái căn bản là cái vô vi, trở về cái không.
Nên mình đã làm cái pháp sơ hồn là 2 xuất điểm tìm một giao điểm quy nhất, hay chưa? Niệm Phật trung tâm bộ đầu cũng là quy nhất, pháp luân thường chuyển cũng là quy nhất, thấy không? 2 xuất điểm tìm một giao điểm, và cái giao điểm đó đã có từ lâu, mà tách rời xuống thế gian rồi lên thiên đàng, rồi tách rời ra vật chất và tâm linh, đó, mà thấy rõ chỗ đó. Cho nên người tu nó có cái chuyện quán thông vật chất trở về tâm linh. Cái bài thuyết trình có cái lý quán thông từ vật chất mà trở về tâm linh. À, vật chất là gì? Cấu trúc của sự siêu nhiên vô hạn. Và người tu khai mở được tâm tạng rồi thì mới quán thông định luật đó, không có sai trái. Trên Tây Phương bây giờ đang tìm sự sanh khắc của ngũ hành, nhưng mà chưa ra. Sẽ vô gì sẽ đóng góp.
Dạ thưa thầy, như vậy cái biết của con đóng góp là vậy, nó có nghịch vào cái đường thiên đạo là vì con như là những cái biết của bên trên cho con.
Bởi vì
con
mình là cái lý quán thông là... Mình đưa về cái lý quán thông. Quán thông thì trong đó ngũ tạng nó có ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, thấy không? Mà rốt cuộc đi tới đó rồi phải quy không. Cho nên càng không vũ trụ đủ màu sắc mà đi tìm cái không, đi lên cung trăng để làm gì mà chưa thấy cái không. Chưa thấy cái không, tìm lên tới cung trăng mà chưa thấy cái không.
Chỉ còn vật chất.
Chưa thấy cái không.
Con đã chứng minh được từ cái ông Tám là số 0, ông Tám 2 số 0 rất là đó. Con đã chứng minh thành một cái phổ biến khoa học. Và kể cả xuất hồn để thấy tiền kiếp, con cũng đưa trở thành một cái phổ biến physics đàng hoàng hết. Thì tới những cái đó con đã đi vào. Có một điều mà con trình thầy rằng khi mà con biết như vậy tất cả, thì một đêm con tiếp điện bên trên nói rằng biết mà không biết mới mong trở về, bảo con phải sửa ngay lại cái câu đó. Thì khi con không biết rằng con có phạm vào cái lỗi gì không, khuyên con cái gì cái điều đó, thì con cũng hơi vô gì một chỗ đó.
Cho nên mình biết mà không biết, cái đó là cái bài này nó chỉ ở trong cái cấp đó thôi. Người ta cho nói biết mà không biết là vì nó giới hạn về trình độ, phù hợp với trình độ khoa học. Nó chưa đi đến chỗ quán thông tuyệt đối. Thì bây giờ tôi bổ túc thêm cái chỗ quán thông tuyệt đối. Thì lúc viết thì nó ra khác rồi. Bây giờ tôi bổ túc rồi, lúc viết nó ra khác. Nó phải giống như cái mà họ nghĩ đó đó, thuyết trình đó. khi mà viết đọc lại phải sửa nhiều giai đoạn, nghĩ về cái lý quan thọc nó mới được cao siêu hơn. Nhưng mà quán thông bây giờ đưa ra bây giờ thì khoa học nó cũng nhận không nổi, nó khó để biết mà không biết.
Do đó mà con phải đi chuyển tiếp trong sinh dung từ cái khoa học đang có, đã có và đang có, để con đưa tới cái tuyệt đối. Tuyệt đối là chỉ cảm nhận, thì hiện nay có cái lý đó con mới đang chuyển lần này
thì... Nhưng nó khó, nó trình độ chưa tới, chưa tới. Cái đó sẽ viết một cuốn tiếp nữa mà. Làm cái tiếp nữa.